Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ni sư trụ trì chùa Pháp Lạc kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu an lạc một ngày tại chùa Pháp Lạc. Hôm nay ngày mùng 8 tháng 9 nhuần, quý Phật tử trở về đây tham dự khóa tu an lạc một ngày. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, cực lạc vui, cực lạc nhàn vui. Tây phương tịnh thổ phản hồi, dứt lìa sanh tử nổi trôi sáu đường. Từ vô thủy kiếp mãi cho đến ngày nay, chúng ta đã cam tâm làm người lữ khách, phiêu lưu nơi hải đảo mù khơi, đắm chìm trong biển nghiệp. Và cứ thế trôi lăn trong kiếp sống luân hồi miên viễn mãi. Mà có thể nói, nơi ba cõi sáu đường ta đã tiếp tục trôi lăn, và giờ đây đầy đủ thắng duyên, dù rằng sanh ra trong thời kỳ mạt pháp, cách Phật đã xa, nhưng huynh đệ chúng ta có đầy đủ thắng duyên nghe học Phật pháp, và lại nghe được danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, phát lòng tính kính xưng niệm danh hiệu của Ngài và quyết một đời cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Xin thưa cùng toàn thể quý Phật tử, cõi ta bà này chỉ là quán trọ, trần thế vốn là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở bên đường, mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn viễn phương. Tất cả huynh đệ chúng ta đều là những người lữ khách đang tạm trú ở nơi nhà trọ, cao lắm thời gian là 100 năm, rồi sau 100 năm ai cũng phải ra về hết. Nhưng xin thưa toàn thể quý Phật tử, giờ đây mình có biết mình đi về đâu chưa? 100 năm trước thân này chẳng có, sau 100 năm cũng chẳng có thân. Sự hợp tan giữa cõi hồng trần, đường sanh tử là nhân đau khổ đó quý vị. Quý vị có biết chọn cho mình con đường trở về chưa? Về đâu đây? Ai trong huynh đệ chúng ta cũng thốt lên câu nói rằng, sau khi thân hoại mạng chung, bỏ cõi này chúng ta sanh về cực lạc, phải không quý vị? Vậy xin hỏi quý vị, hiện tại bây giờ quý vị có xin thủ tục giấy tờ cấp giấy di dân chưa? Có chưa? Xin thủ tục cấp giấy di dân. Đức Phật A Di Đà là người cấp cái giấy chứng nhận di dân về cực lạc đó. Và để cho quý Phật tử nắm vững hơn về những thủ tục hành chánh cũng như những điều kiện để di dân về Tây Phương cực lạc, hôm nay nơi đạo tràng khóa tu an lạc một ngày tại chùa Pháp Lạc này, xin mạn phép mượn đề tài di dân về cực lạc làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Ở thế gian, thí dụ con nói thí dụ nha, một số người không muốn ở đây nữa, họ mới xin thủ tục hành chánh để di dân sang Anh, sang Úc, sang Mỹ, sang Pháp, sang Đức. Thủ tục hành chánh mà chúng ta xin cấp đó với điều kiện như sau. Trước hết quý vị cần phải cầm cái passport, tức là cái hộ chiếu trong tay. Có cái hộ chiếu xong rồi thì quý vị mới xin cấp visa. Xin cấp visa để nhập cảnh nơi mà quý vị muốn di dân đến. Thí dụ mình muốn di dân sang Úc thì mình sẽ xin cái visa nhập cảnh ở bên Úc và mình làm thủ tục giấy tờ di dân. Chừng nào chính phủ nhà nước ở bên Úc người ta đồng ý cho mình, cho phép mình được di dân qua đó, người ta sẽ cấp cho mình một cái visa để sang ở bên Úc. Cũng như quý vị muốn sang Mỹ, sang Anh, sang Pháp để di dân qua đó thì mình cũng phải xin cấp thủ tục hành chánh đàng hoàng. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn di dân về Tây Phương Cực Lạc, quý vị cần phải xin cấp visa. Và ai là người có đủ thẩm quyền để cấp cái visa nhập cảnh Tây Phương cho chúng ta di dân về Cực Lạc? Và tại sao ở cõi này chúng ta không ở mà lại muốn di dân sang Cực Lạc vậy quý vị? Cũng giống như có nhiều người ở tại Việt Nam cứ nghĩ rằng ở trời Tây, Úc, Anh, Pháp, Đức, Mỹ gì đó sung sướng dữ lắm, ngồi một chỗ có thể đếm đô la, hoặc là đi ra đường tiền vàng trải sẵn ở bên đường, cứ nghĩ vậy đó. Cho nên nhiều khi ở đây mình không muốn, muốn đi di dân sang Mỹ, sang Úc, sang Anh, sang Pháp, nhưng khi qua đến cảnh giới bên đó rồi, qua thế giới bên đó rồi thì cũng phải tất bật tối ngày. Sáng mở mắt ra, quý vị khi có dịp đi du lịch ở bên nước ngoài, quý vị thấy qua bên đó rồi, mỗi một buổi sáng có những người ngồi trên xe hơi súc miệng đánh răng, có người làm một ngày 3 ca. Giống như vừa rồi có một cô Phật tử ở California, cổ mới ở bển xin hồi hương về tại Việt Nam để sinh sống, với lý do là hơn 30 năm nơi đất khách quê người. Ở bên Mỹ, từ khi cô di dân qua đó, cô phải làm một ngày 3 ca quý vị à. 6 giờ sáng là tất bật lái xe đi đến chỗ làm, nơi công sở, làm tới 3 giờ chiều ra là mới vừa cái ca thứ nhất đó nha, cái chớp thứ nhất. Vừa lái xe ra là cổ lái xe đi đến nơi văn phòng của người ta làm tập vụ. Tập vụ có nghĩa là lau quét vệ sinh văn phòng, dẹp dọn văn phòng cho người ta, làm 3 tiếng đồng hồ, từ 3 giờ chiều cho đến 6 giờ. 6 giờ ra cái lái xe đi vô nhà hàng rửa chén quý vị. Làm một ngày 3 ca như vậy mà hơn 30 năm trời nơi đất khách quê người. Cổ nói hồi lúc cô ở bên Mỹ, ở tại Việt Nam đây, mỗi ngày như vậy ít nhất là 3 cú điện thoại tại Việt Nam gọi đến cho cô. Hết bà con này than vãn, nói là gia đình hoạn nạn, bệnh hoạn, đau yếu gì đó, cho nên xin một ít tiền để chữa bệnh. Rồi có người nói cái nhà bị dột, xin lợp lại căn nhà. Rồi có người nói này nói nọ, ngày nào cũng cổ nói là ít nhất 3 cú điện thoại gọi cho cổ. Nhưng trải qua thời gian hơn 30 năm thì cô lâm trọng bệnh. Khi cô lâm trọng bệnh là cái bệnh tai biến. Bị tai biến rồi cái bị sụi một bên vậy nè. Cô mới nằm ở trong bệnh viện. Thì có bảo hiểm thì người ta lo hết à. Nhưng mà cô nằm trong bệnh viện một thân một mình,
cô cảm thấy cô đơn, cô độc làm sao, lạnh lẽo làm sao. Cho nên cô mới quyết định hồi hương về nước. Bởi vì cô có một đứa con trai ở tại tỉnh Sóc Trăng. Cô mới đi, nhà thì ở bển là cô mướn nhà ở mỗi tháng là nhiêu đó, trả tiền nhà cho người ta. Làm dư bao nhiêu thì gửi tiền về cho con, cho cháu, cho bà con thân quyến ở tại quê nhà. Khi cô lâm trọng bệnh như vậy rồi thì cô quyết định hồi hương về nước. Vừa rồi đây, cách đây 2 tuần, cô mới gọi điện cho con của cô và cô báo rằng nhà ngày mấy đó con lúc 11 giờ đêm con ra phi trường rước mẹ, mẹ về và quyết định về nước luôn. Bởi vì trải qua một cơn bạo bệnh ở bên đó, cô đơn cô độc lắm. Khi con của cổ hay tin như vậy, ngày mà đáp sân bay tại phi trường Tân Sơn Nhất, cổ ngồi tại phi trường, quý vị biết cổ đợi mấy tiếng đồng hồ không? 3 tiếng đồng hồ, 11 giờ máy bay hạ cánh, đợi 3 tiếng đồng hồ tới 2 giờ khuya mà không thấy ai ra rước hết. Cổ mới gọi điện thoại về nhà, lúc đó con của cổ đang ngủ. Nó trả lời con vì sao quý vị biết không? Cái gì nữa đây? Cổ mới nói, ủa con đâu rồi? Con đi tới chưa? Cái nó hỏi tới đâu? Cổ nói mẹ nói với con là bữa nay mẹ về, 11 giờ đêm máy bay hạ cánh mà mẹ đợi tới giờ này, sao con không ra rước mẹ? Con của cô nói một câu, bộ bà không cúp chân bà đi hả? Cổ mới nói thôi thôi được rồi, cổ cúp điện thoại. Xong rồi cổ kêu taxi từ phi trường đi về tới Sóc Trăng. Về tới sáng mới tới Sóc Trăng. Sáng tới Sóc Trăng cái bấm chuông thì ra mở cửa xong rồi không hỏi mẹ mình có khỏe không, rồi có ăn uống gì không. Kêu bà vô bà đóng cửa nghe, bây giờ còn sớm lắm tôi ngủ. Nói vậy đó. Rồi bà vô, bà cũng mệt lắm rồi, bà tắm rửa xong bà lên giường bà nằm bà ngủ tới 11 giờ bà thức dậy. Cũng không ai hỏi bà ăn gì không nữa. Con cháu gì nó không hỏi là ăn cái gì để nó mua cho ăn. Cổ phải đi ra ngoài sớm á, coi người ta bán xôi, bán hủ tiếu mua ăn. Nguyên ngày nó cũng chẳng hỏi tâm ngó ngàng gì hết trơn. Cổ nói xong mà nó lạnh ơi là lạnh. Qua mấy ngày sau cổ gọi điện cho con, cổ khóc mướt. Cổ mới nói cô ơi cứu con với, con bây giờ con không biết làm sao nữa. Con cứ nghĩ rằng con hồi hương về đây rồi, sống bên cạnh con cháu của mình. Đâu phải con của con nó nghèo đâu cô. Nó là tỷ phú ở tại tỉnh Sóc Trăng, tài sản của nó 30 tỷ. Vậy mà nó đối xử với con như vậy đó. Con muốn đâm đầu vô xe hàng cho xe nó cán con chết cho rồi đi. Tại sao mà khổ dữ vậy nè. Cậu nói con như vậy, con mới hỏi cô ơi, chính vì ở trong nghịch cảnh con nó đối xử tệ bạc với mình như vậy, cho nên cô mới cảm nhận và thấm thía cái nỗi khổ ở cõi ta bà này, để cô phát lòng hâm mộ cõi cực lạc mà mong muốn được sinh về. Nếu như con của cô, cháu của cô nó hiếu thuận với cô, chắc có lẽ rằng giờ này cô đang bị sợi dây tình ái nó trói buộc, để rồi cứ lẩn quẩn trong dòng sanh tử luân hồi đau khổ. Nhờ cái nghịch cảnh con nó đối xử tệ bạc, cô mới thống thiết cái nỗi khổ ta bà, mà phát khởi cái tâm nhàm chán và mong cầu thoát ly. Phải không cô? Thôi gì bây giờ cô nghĩ coi, cô đâm đầu vào xe hàng để cho xe cán cô phải làm liên lụy đến người ta không? Cô chết cô có yên không? Trong khi mình chết trong sự oán giận con cái cháu của mình như vậy, chắc chắn rằng cô sẽ tái sanh trở lại, để rồi oan oan tương báo đời đời kiếp kiếp đeo đẳng bên nhau, để trả thù, để báo oán, để hận thù cứ chồng chất như vậy hoài, làm sao chấm dứt được đây. Chỉ bằng cô thấm thiết cái cảnh khổ ta bà, phát lòng niệm Phật, cầu di dân về cực lạc, cầu sanh về cực lạc. Về đó rồi toàn là các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát. Đây là một cảnh giới quần vui, không có các thứ khổ. Khuyên cổ vậy, cái cổ nói con nói chuyện với sư cô xong rồi con cảm thấy nhẹ nhàng, chứ con muốn đâm đầu vô xe hàng cho nó cán chết cho rồi. Sống chi mà khổ, ở cõi đời này khổ dữ vậy nè. Lúc trước con còn ở bên Mỹ, một ngày nó gọi cho con mấy cú điện thoại, mẹ ơi mẹ ngọt xớt à. Còn bây giờ nó trở mặt mà con không ngờ được, cái người mà nó trở mặt với con, nó đối xử tệ bạc với con, là đứa con mà con mang nặng, mang nặng sanh nó ra. Và bao nhiêu năm trời con lo lắng chăm sóc nuôi dưỡng cho nó khôn lớn trưởng thành, hy sinh cả cuộc đời cho con của mình, cuối cùng nó đối xử với mình như vậy. Cô ta cảm thấy đau khổ vô cùng. Con chỉ nói một khía cạnh khổ đau ở trong cuộc đời mà thế nhân thường hay vướng phải. Còn nhiều lắm quý vị ơi, trăm ngàn vô lượng thứ khổ. Cho nên Đức Phật bảo rằng nhân sinh đa khổ, đời người lắm nhiều đau khổ. Và cõi ta bà này được dịch là kham nhẫn, nhẫn độ, nhẫn thứ. Chữ ta bà tiếng Phạn gọi là Saha, phiên âm lại là ta bà, được dịch nghĩa là kham nhẫn, là cái cõi mà chúng sinh nơi đây cam chịu những điều đau khổ. Do đó mà hôm nay chúng ta phát khởi cái tâm hành muốn thoát khỏi cái cảnh giới ta bà đau khổ này. Ta hâm mộ cõi cực lạc, muốn được sanh về. Sở dĩ ta cầu di dân về Tây Phương cực lạc là bởi vì cõi này quá khổ rồi quý vị. Vừa mới lọt lòng ra, con người chúng ta đã cất lên tiếng khóc chào đời. Tiếng khóc chào đời của một đứa bé thơ ngây đó. Nhưng đây cũng là báo hiệu cho cái khổ đầu tiên của một kiếp người, đúng không quý vị? Cho nên nói lọt lòng là đã khóc tu oa cái kiếp phù sinh, kiếp đọa mà. Vui sướng có chăng như gió hoảng, sống còn tan tác giữa phong ba. Con người mở mắt ra là đã cất lên tiếng khóc chào đời. Và khi nhắm mắt lìa bỏ cõi đời này thì để lại cho người thân quyến thuộc của mình nỗi niềm sầu thảm khóc thương. Một hiền triết đã nói một câu mà con rất tâm đắc. Nếu như khi con người mới mở mắt chào đời, cất lên tiếng khóc, và thân quyến lại cất lên tiếng cười, cười là vì vui mừng, chào mừng đứa bé chào đời, còn bản thân mình thì cất lên tiếng khóc, phải không quý vị? Mình mới vừa sanh ra là mình khóc, nhưng mà cha mẹ người thân thì lại cười. Đến khi chúng ta nhắm mắt lìa bỏ cõi đời này thì mình phải làm sao nha? Làm sao bản thân mình cười và tất cả người ở lại phải khóc vì tiếc nuối? Nhớ nghe quý vị, làm sao đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời bản thân chúng ta phải nở một nụ cười ra đi? Vì chúng ta biết rõ con đường của mình về được Phật, chư thánh chúng, các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát thân lâm đến tiếp dẫn mình về Tây Phương cực lạc. Di dân về đó rồi mình vui sướng, mình nở một nụ cười theo Phật đi về. Còn những người ở lại phải cất lên tiếng khóc vì tiếc nuối. Một người sống đem lại lợi ích cho tha nhân, một người sống mang lại ích đạo đẹp đời, thì sau khi người đó mất đi rồi, người còn ở lại sẽ tiếc nuối vô vàn vì thương tiếc. Ta phải làm sao? Giống như lời của một hiền triết đã nói như thế. Nếu như quý vị thống thiết cái cảnh giới ta bà đau khổ này thì cái tâm tha thiết mong cầu thoát ly mới mạnh mẽ, và cái tâm muốn về cực lạc mới tạo thành một năng lực để giúp cho chúng ta có thể vượt qua mọi chướng ngại của dòng đời. Từ địa vị phàm phu mà chúng ta tu hành để tiến lên Phật quả, quý vị có biết không, Đức Thế Tôn của chúng ta khi xưa phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp tu hành. Nếu nói theo cái từ cái sơ trụ của viên giáo, tức là phải trải qua địa vị thập tính xong rồi mới từ sơ trụ của viên giáo để tu cho đến thập địa của Bồ Tát đó quý vị, thì phải trải qua thời gian rất lâu xa, mà có thể nói là ba đại A Tăng kỳ. Tại sao A Tăng Kỳ được dịch là vô lượng số, tức là một con số không thể lường, mà tại sao lại nói là ba đại A Tăng Kỳ? Ba đại A Tăng Kỳ là chỉ cho ba giai đoạn tu hành. Nhưng ba giai đoạn tu hành đó thời gian dài, ngắn, lâu, mau còn tùy thuộc vào công năng tu tập của mỗi hành giả. Do đó mà A Tăng Kỳ được dịch là một con số không thể lường. Con số thời gian đó không định, không lường được, là bởi vì do công năng tu tập của mỗi người. Nếu chúng ta tu hành tinh tấn thì cái khoảng cách thời gian vượt qua ba địa vị tu hành đó, ba giai đoạn tu hành đó thì nó ngắn lại. Còn nếu chúng ta giải đãi, lười biếng, tu lơ mơ lờ mờ thì ba giai đoạn tu hành đó sẽ kéo khoảng cách thời gian dài xa hơn. Cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với Bồ Tát Di Lặc, hai người phát đại Bồ Đề tâm tu hành cùng một lúc. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã thành Phật cách đây hơn 2500 năm rồi, còn Bồ Tát Di Lặc vẫn còn ở ngôi đẳng giác Bồ Tát. Bởi vì trong quá trình nhân địa tu hành thì Bồ Tát Di Lặc có một kiếp tên gọi là cầu danh, còn cầu danh văn lợi dưỡng. Do đó sự tu hành không có miên mật bằng quá trình tu nhân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giờ này Ngài vẫn còn ở địa vị đẳng giác Bồ Tát. Nếu chúng ta tu theo tất cả các pháp môn tu tập khác để vượt qua ba giai đoạn tu hành này với thời gian lâu lắm quý vị ơi. Ba giai đoạn tu hành đó là gì? A Tăng Kỳ thứ nhất phải trải qua 30 địa vị. 30 địa vị đó là gì? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. 30 địa vị này còn gọi là địa vị tam hiền. Tại sao gọi là tam hiền? Bởi vì gom lại trong 3 giai đoạn, 3 địa vị trụ, hạnh và hồi hướng, các vị này sở dĩ gọi là hiền là bởi vì đang điều phục kiết sử phiền não nhưng chưa đoạn sạch. Trong lúc tu tập điều phục đè nén được, nhưng mà nó vẫn khởi, nó vẫn còn khởi. Khởi rồi đè nén, rồi điều phục, rồi đoạn diệt nó, rồi nó lại sanh khởi cái khác. Trong giai đoạn đang điều phục, đang tu tập đây, do đó gọi là bậc hiền. Ở bậc hiền này có ba địa vị: trụ, hạnh và hồi hướng. Mỗi địa vị như vậy gồm có 10 đẳng cấp, cho nên gọi là thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Đây gọi là địa vị tam hiền là bởi vì đang điều phục kiết sử phiền não lậu hoặc chưa có dứt sạch, cho nên gọi là hiền. Đó là A Tăng Kỳ thứ nhất đó nha. A Tăng Kỳ thứ hai là trải qua 7 địa vị tu hành, từ sơ địa cho đến thất địa, gọi là A Tăng Kỳ thứ hai. Từ sơ địa cho đến thất địa, ở 7 địa vị tu hành này ta gọi là A Tăng Kỳ thứ hai. A Tăng Kỳ thứ ba là bát địa, cửu địa và thập địa, là A Tăng Kỳ thứ ba đó. Ở A Tăng Kỳ thứ hai và A Tăng Kỳ thứ ba, từ sơ địa đến thất địa, từ bát địa đến thập địa đó, thập địa của Bồ Tát được gọi là thập thánh. Thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng đó quý vị, được gọi là tam hiền. Ở địa vị thập địa, từ sơ địa cho đến thập địa đó được gọi là thập thánh. Sở dĩ gọi là thánh bởi vì đây là 10 địa vị tu hành đạt được của các bậc thánh nhân. Các bậc này đã đoạn từng phần vô minh phiền não và chứng từng phần pháp thân thanh tịnh, cho nên gọi là thánh, không gọi là hiền mà gọi là thánh. Bởi vì 10 địa vị này của các bậc thánh nhân đạt được, trải qua quá trình gạn lọc vô minh phiền não, đoạn từng phần vô minh, chứng từng phần pháp thân thanh tịnh, cho nên gọi là thập thánh. Quý vị thấy từ sơ trụ mà trải qua cho đến địa vị thập địa đây, phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp tu hành, con số thời gian không thể nào tính kể được hết quý vị ơi. Nhưng nếu quý vị chuyên tu pháp môn tịnh độ, giảng sanh ở phẩm vị thấp nhất, hạ phẩm hạ sanh, thì ngang bằng với bát địa của Bồ Tát, vượt xuất hai A Tăng kỳ rồi. Tại vì bát địa của Bồ Tát là A Tăng kỳ kiếp thứ ba. A Tăng kỳ kiếp thứ ba là từ bát địa, cửu địa, thập địa. Bây giờ người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới ở phẩm vị thấp nhất, hạ phẩm hạ sanh đó quý vị, là chứng vào bất động địa, là bát địa đó. Bất động địa tức là không còn bị lui sụp nơi phẩm hạnh, chứng đến bậc A Bệ Bạc Trí, tức là không còn bị hối chuyển, không còn bị hối chuyển lui sụp ở phẩm hạnh, cho nên gọi là hạnh bất hối. Không còn bị hối chuyển lui sụp ở phẩm vị, cho nên gọi là vị bất hối. Không còn bị lui sụp hối chuyển ở tâm niệm, cho nên gọi là niệm bất thối. Khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc ở phẩm vị thấp nhất, hạ phẩm hạ sanh, thì ngang bằng với địa vị bát địa của Bồ Tát. Như vậy thì pháp môn tịnh độ sẽ giúp cho chúng ta vượt siêu ra khỏi hai A Tăng kỳ kiếp. Thời gian rút ngắn lại. Do đó mà huynh đệ chúng ta đầy đủ thắng duyên nghe được pháp môn tịnh độ, nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, con kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy phát lòng hâm mộ cõi Cực Lạc và xin cấp thủ tục giấy tờ di dân về đó đi quý vị. Xin hỏi quý Phật tử có muốn về Cực Lạc không? Muốn di dân về đó không? Muốn. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta cảnh giới này là một cảnh giới thuần vui, không có các thứ khổ. Còn ở cõi ta bà khổ lắm quý vị ơi, sanh ra đã khổ rồi nha, lớn lên chút xíu nữa hoặc vì đói khát mà phải đau khổ, hoặc bởi lợi danh mà phải chịu đắng cay, khi thì phiền rộn xa hoa, khi vì con vì vợ phải bôn ba xứ người. Lớn lên chút xíu, trai thì cưới vợ, gái lấy chồng, có một mái ấm gia đình rồi thì bắt đầu lo tất bật suốt cả đời, mở mắt ra là cơm áo gạo tiền, quanh quẩn bởi đời sống mưu sinh cơm áo gạo tiền. Có người xa lìa quê hương, xa lìa gia đình, xa lìa cha mẹ, đi đến một phương trời xa để lập nghiệp, để sinh sống, khi vì phiền rộn xa qua, khi vì con vì vợ phải bôn ba ở xứ người, để rồi đưa đến cảnh trạng chiều tựa cửa mẹ thường hay ngóng, xót buồn thương một bóng hình ai, tỷ tê dế khóc than dài, năm canh thao tức trong hoài tinh con. Khi mình đi xa quê hương, xa lìa cha mẹ, để cho những bà mẹ, những ông cha chiều tựa cửa thường ngồi hay khóc, xót buồn thương một bóng hình ai, tỷ tê dế khóc than dài, năm canh thao thức trong hoài tinh con. Cái đó quý vị biết chính là cái nỗi khổ gì không? Khổ sanh ly đó quý vị. Thương yêu mà phải chia lìa, người đi kẻ ở, ngậm ngùi xót thương lắm. Nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc, biết làm sao bây giờ. Con nó có công ăn việc làm, nó phải lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, còn mình ở tại quê nhà. Mỗi năm đến ngày Tết nè, ngày giỗ nè, ngày lễ nè, trông ngóng từng những đứa con, những đứa cháu ở phương xa, nó trở về nó thăm mình. Cái nỗi khổ sanh ly đau đớn vô cùng. Nhưng mà biết phải làm sao bây giờ. Rồi ngoài cái nỗi khổ sanh ly còn có nỗi khổ tử biệt đối với người mà mình yêu thương đó. Bạn dặm quan sang chia phôi rồi còn có ngày hội ngộ, nhưng quỳnh tuyền dị lộ thì mãi mãi cắt đứt mối tương duyên. Kẻ còn ở lại dương gian, người đi cách biệt quan sang tuyền đài, âm dương rẽ lối phân hai, mây sầu trăng lặng buồn thay não lòng. Cái khổ sanh ly nhưng mà cũng còn có cơ hội gặp mặt nhau. Dù nửa dòng trái đất xa xôi, rốt cuộc cũng có ngày tương ngộ. Một khi âm dương cách biệt rồi thì mãi mãi cắt đứt lối tương duyên, quý vị ơi. Đó là cái nỗi khổ tử biệt, xa lìa người yêu thương, bởi vì âm dương cách biệt đôi đường. Nhưng mà nếu cha già cha chết, mẹ già mẹ chết, không có gì đáng nói hết. Vì đó là quy luật của một đời người. Người nào già rồi người đó chết, không có gì hết. Nhưng còn có những nỗi thương tâm đau khổ vô cùng, bởi vì tre già lá úa bờ xương lạnh, khóc tuổi măng non sớm lụy tàn, bờ mi ngấn lệ ngập tràn, tuyền đài con ở dương gian cha mẹ chờ. Đó quý vị, có không, có cái cảnh khổ này không quý vị? Cách đây mấy hôm ở tại chùa Hưng Thiền, có gia đình Phật tử, hai ông bà nọ khoảng năm mấy tuổi à, đem cái di ảnh của đứa con gái 18 tuổi đem vô chùa và xin gửi vong ở trong chùa. Bởi vì cô con gái này mới 18 tuổi đời, còn đang đi học, mới tốt nghiệp cấp 3 xong thi đại học. Vừa thi đậu đại học, lên trên thành phố bắt đầu quen bạn trai, cặp bồ cặp bịch đi chơi không à, chẳng có lo học hành gì cả. Cha mẹ ở dưới quê cắt ca cắt kẽm gửi tiền lên cho con mình ăn học. Ai ngờ đâu cái cô này cũng đi chơi với bạn, với cái tuổi này là ham chơi mê chơi. Và còn bồng bột như vậy, cha mẹ lên nhắc nhở khuyên lơn rồi không biết làm sao đó. Bà mẹ bà mới cấm, tuyệt đối không có cho quen chơi với bạn trai, phải lo chí thú học hành. Cấm sao đó, rồi cổ uống thuốc, cổ tự tử cô chết. Uống thuốc sâu tự tử chết, để cho cha mẹ ăn không ngon ngủ không yên, cứ ấm ức trong lòng. Có phải chăng tại vì mình la, mình rầy con mình cấm đoán con mình, làm cho con mình nó bức xúc mà nó chết như vậy. Hai ông bà đau đớn vô cùng. Từ ngày cô con gái mất đi rồi, hai ông bà đau đớn lắm quý vị. Người chết đi rồi còn để lại cho cha mẹ mình một nỗi thương tâm như vậy. Mà cổ nói đâu có la rầy quả phạt gì nhiều đâu, chỉ cấm đoán, nói là phải lo học hành, không có cho chơi bạn, không có quen với ai hết. Vậy đó mà nó mua thuốc sâu nó uống, nó tự tử. Khổ không quý vị? Cái cảnh tre già mà khóc măng non trước cảnh tử biệt, đau thương vô cùng. Đức Phật nói ái biệt ly khổ là thế đó. Nhưng nếu thương yêu mà phải xa lìa là đau khổ, còn quán thù hội ngộ gặp mặt từng ngày, xin hỏi quý vị có khổ không? Khổ vô cùng luôn. Chúng ta gặp nhau ở giữa cuộc đời này, làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em, làm chồng, làm vợ, làm con cái lẫn nhau, chẳng qua là do tứ duyên tương hội quý vị ơi. Báo ân, báo oán, trả nợ và đòi nợ thôi à, không ngoài bốn duyên đó đâu. Nếu không phải là báo ân thì là báo oán, mà nếu không phải là báo oán là đòi nợ, mà không phải đòi nợ thì là trả nợ, có nhiêu đó thôi à. Có nhiều người ở chung trong một gia đình vợ chồng nữa nha, mười mấy năm trời mà đánh lộn giống như ăn cơm bữa vậy đó quý vị. Quan gia hội ngộ gặp nhau để trả thù, để báo oán. Vậy mà 100 lần thôi vẫn không được. Có nhiều lần quý Phật tử đi đến chùa gặp phải cái cảnh đau thương mà gọi là oán tánh hội khổ đó. Cái khổ do quan gia đối đầu gặp nhau khiến cho đau khổ vô vàn. Nhiều Phật tử than rằng tụi con sống chung với nhau mười mấy năm, ngày nào cũng đập lộn, ngày nào cũng đánh lộn, vậy mà thôi không biết bao nhiêu lần, thôi không có được, muốn dứt mà dứt không được. Bởi vì nợ nần oan trái, gặp nhau để đòi chưa trả hết, trốn đường nào khỏi đây. Có cô Phật tử đó, hai mấy Tết cái cổ đi đến chùa, cổ mới nói quý cô ơi, cho con ở đây làm công quả nha. Mà mấy ngày Tết có người xin đến làm công quả là biết rồi. Tại vì mấy ngày này là mấy ngày mà ở tại nhà nào cũng vậy, tất bật chuẩn bị chào đón mùa xuân về mà, ai cũng lo ăn Tết hết. Mà có người đến chùa xin làm công quả đầu cái lỗ mũi thì ăn trầu, cái đầu thì xỉa thuốc là mình biết rồi. Bắt đầu cổ mới kể, ông mới nói á, ông chồng ông xỉn, ông sai, ông đánh con nửa đêm vậy đó, ông nắm đầu, ông muốn đánh giờ nào ông đánh nè. Mẹ con của con á, là chạy trốn tối ngày luôn, thấy ông xỉn là chạy trốn mà, ra ngoài đồng trốn ở ngoài đó. Đợi ông ngủ rồi mới mở cửa chui lòn lỗ chó vô. Mà cô nói ngày nào cũng vậy hết á, sống trong cảnh như vậy giống như là địa ngục trần gian, gặp nhau để hành hình, để làm khổ nhau vậy đó. Mà cô nói con đề nghị ly hôn không biết bao nhiêu lần rồi đó, ông ký vào đó rồi á, vậy mà ông không chịu. Không chịu rồi sao bây giờ? Cứ tiếp tục cứ vậy đó, năn nỉ xong rồi về chung sống vài bữa, đánh tiếp. Đánh tiếp rồi cái giận bỏ đi, cái năn nỉ về, về cái bắt đầu vài bữa cái đánh tiếp. Cứ làm như thế mà liên tục mười mấy năm trời. Vậy mà thôi không có được đâu quý vị. Có lần đó cổ Tết cổ đến cổ nói là con tuyên bố nha. Ông có đến mà ông lết từ ở ngoài cổng chùa, ông lết vô mà ông có quỳ ông lại con cũng không là không mà nghe. Chuyến này nhất định thôi, không là không, không có nghe ông nữa, không có về nữa. Con nói chưa chắc cả nghe. Cổ không tin, cổ nói để cô coi nè nghe, con lần này con làm thiệt vậy đó, nhưng mà con nói chưa chắc đâu. Thiệt quý vị, qua ngày sau ông đến ông gù, ông nói có một tiếng là bắt đầu cuốn gói đi theo về nữa rồi. Cái qua ngày sau chở xuống khóc tiếp, cứ vậy đó. Cái đó gọi là quan gia hội ngộ đó quý vị. Không biết có Phật tử nào trong đây gặp phải hoàn cảnh quan gia đối đầu, gặp mặt hàng ngày không quý vị? Có không? Có làm gì không? Nhưng mà nếu chúng ta biết đó là quan gia, vui vẻ mà trả đi quý vị, đừng dai thêm nữa nha. Tùy duyên để tiêu đi nghiệp cũ, nhưng không tiếp tục tạo thêm nghiệp mới. Mình muốn di dân về cực lạc là phải vậy đó quý vị. Chấp nhận trả nợ, trả hết thôi à quý vị. Cái món nợ nào chúng ta trả xong rồi hết thì thôi, không có sao hết. Vui vẻ mà trả đi, đừng dai thêm nữa quý vị. Ông chồng ông chửi một câu mình lén lén, sau lưng ông mình chửi lại 10 câu. Bởi vì mà trả hoài trả không hết chứ gì hết. Có người lại nói sao con trả nợ cho ông chồng con 20 năm rồi mà trả không hết. Con mới nói sở dĩ trả không hết là tại vì trả xong rồi cái dai tiếp tục trở lại nữa. Trả một mà dai tới 10. Để cô hỏi tại sao con nói vậy, con mới giải thích. Hỏi cô vậy chứ, lúc mà chồng cô chửi cô có dám chửi lại không? Cô nói làm sao dám, chửi trước mặt ông đục cho phù mỏ. Nhưng mà cô có chửi sau lưng không? Cô nói có, cái đó có à nha. Ông chửi cô có một câu mà sau lưng ông cô chửi tới 10 câu, tức là cô dai thêm nữa rồi, phải không? Rồi hỏi gì chứ, ông đánh cô có dám đánh lại không? Cô mới nói làm sao đánh lại ông mà đánh. Biết mình đánh ông lại cho nên đâu có dám đánh đâu. Ông đánh là ngồi đó cam chịu. Con mới nói vậy chứ khi mà ổng xỉn ổng sai, hoặc lúc ổng ngủ ổng không biết gì, có đánh ổng không? Cô nói có. Đợi lúc nào mà ổng sai nhừ tử không còn biết gì nữa, bắt đầu vô bóp cổ ổng nha, thui ổng lia lịa hết. Trả kiểu đó làm sao hết quý vị, phải không? Trả cái kiểu này làm sao hết, vui vẻ mà trả đi. Quan gia đối đầu gặp mặt nhau khổ lắm. Mình biết đó là nợ rồi thì cứ tùy duyên để trả nợ, đừng dai thêm nữa quý vị. Bây giờ mình đã xin giấy tờ để di dân về cực lạc rồi, muốn là không muốn về cực lạc, không còn muốn ở cõi ta bà, nhiều đau khổ quá, thì kính khuyên toàn thể quý Phật tử buông xuống đi quý vị. Hơn thua tranh chấp gì buông xuống hết đi, nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông. Có buông được thì quý vị mới về Tây Phương cực lạc được. Ngoài cái nỗi khổ mà quán thù hội ngộ ra, còn có nỗi khổ gì nữa? Hết tuổi thanh xuân thì đến hồi đầu bạc thôi à. Ai chúng ta cũng trải qua cái tuổi thanh xuân rồi, dòng thời gian âm thầm phủ lên đầu chúng ta bao lớp tro bạc. Đến tuổi gì già khổ không quý vị? Ngồi cái nó đau bên này, nó nhức bên kia. Lúc tuổi còn trẻ thì nhựa sống tràn trề, mình thấy cuộc đời này đẹp lắm, như ánh mắt của bình minh trở dậy. Là độ nào trong trẻo tuổi ngây thơ, không lo âu, không phiền lụy bao giờ. Đời đẹp quá, ta vui đùa chẳng chán. Nhưng chẳng mấy lúc mặt trời đà sắp lặn, nghĩa là khi đời đã rụng về chiều, tóc bạc màu, tai quờ quạng gậy theo, chân khúm núm từng bước đi run rẩy. Đến lúc tuổi già sống bằng thuốc không à, mở mắt ra là thuốc, một ngày uống không biết bao nhiêu thứ thuốc, mà hết đau cái này đến bệnh cái bị cái kia. Trong thân của chúng ta đây tứ đại mà nó chống trái, nó bất hòa, sanh bệnh và giả lại, đến lúc tuổi già cắt căn suy hoại rồi thì lúc đó ăn không ngon, ngủ không yên, đi đứng khó khăn, nhờ người dìu đỡ khổ lắm quý vị ơi. Con thường nói một câu, con nói con nguyện sống chừng 50 tuổi thôi, đi về cực lạc di dân về đó là vừa rồi. Bởi vì con thấy những cụ già rồi khổ vô cùng, con không muốn già nữa, không muốn sống cái chuỗi ngày già đó quý vị, khổ dữ lắm. Ăn nuốt không trôi. Có bà cụ đó, bà nói hồi lúc con còn nhỏ thì cha mẹ bỏ rơi, phải sống cảnh mồ côi mồ cút, đi làm thuê ở đợ cho người ta. Lớn lên chút xíu lấy chồng rồi, bắt đầu có con. Có con thì lại nhường cho con ăn, nhường cho chồng, nhường cho con ăn, đâu có dám ăn đâu. Đồ ăn nào ngon thì nhường cho chồng, nhường cho con hết à. Cái đến tuổi về già, con cái nó hiếu thuận, nó biết lo lắng, nó thấy mẹ mình suốt một đời hy sinh như vậy, con cái nó thương tưởng đến, nó lo lắng, nó đem đến là mâm cao cổ đầy, nhưng mà ăn không được nữa rồi, mắc phải chứng bệnh tiểu đường quý vị, ăn không được nữa rồi, ăn cái gì nhiều là nó lên lượng đường. Lúc còn trẻ muốn ăn thì không có mà ăn, đến lúc tuổi già có ăn thì ăn không được nữa. Nhiều người đến tuổi về già thấy thảm vô cùng luôn quý vị. Đứng lên ngồi xuống khó khăn rồi nha, rồi thêm bệnh hoạn trên thân nó bức bách vô cùng. Lúc mà mình mạnh khỏe mình nói cái gì cũng dễ hết á, nhưng trải qua một cơn bạo bệnh, chúng ta thấy rõ rằng trong tâm mình có thể nói trăm ngàn mối lo toan. Quý Phật tử lưu ý một điều, phàm hễ có thân là có bệnh thôi. Thân này là thân quả báo của các nghiệp, thân này là hang ổ chứa nhóm của các thứ bệnh tật. Cho nên nếu trải qua cơn bạo bệnh, quý vị cứ quán niệm như thế này: mình đã xin giấy tờ di dân về Tây Phương Cực Lạc, bây giờ đã được Đức Phật A Di Đà cấp giấy chứng nhận cho phép gần về rồi nha. Cầm giấy bệnh trong tay đó là mình biết đây là giấy chứng nhận của Đức Phật A Di Đà cho phép mình di dân về Cực Lạc. Mau mau lẹ lẹ chuẩn bị hành trang tư lương để sẵn đó, Phật đến giờ nào mình đi giờ đó, vui vẻ bỏ cái thân bệnh tật đau ốm tứ đại duyên sinh giả hợp nhơ nhớp này để đổi lấy cái thân kim cang bất hoại ở Tây Phương Cực Lạc do hoa sen quá xanh. Sung sướng lắm, không có cái gì đâu mà sợ. Đừng sợ nha quý vị, trải qua cơn bệnh quý vị cũng không sợ, cứ quán niệm rằng bỏ cái thân này mình đổi lấy cái thân kim cang bất hoại đẹp hơn, bỏ cái thân nhơ nhớp để đổi lấy cái thân do hoa sen quá xanh, bỏ cái nhà cũ mục này để đi đến nhà mới ở. Mà mình biết ngày mình đi nè, có cha già A Di Đà Phật đến để tiếp dẫn đưa mình về nữa. Mình biết con đường mình về, về đó muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, về Tây Phương Cực Lạc rồi thì thân thanh khiết, tâm không vướng mắc, mọi khổ nguy tức khắc tiêu tan. Cho hay người ở lạc bang chỉ duy hưởng cảnh bình an tuyệt vời. Vậy mà không muốn đi về Cực Lạc sao? Về Tây Phương Cực Lạc thân thì thanh khiết do hoa sen quá xanh, còn tâm không có buồn phiền vướng mắc bất cứ một thứ gì, mọi khổ nguy tức khắc tiêu tan. Cho hay người ở lạc bang chỉ duy hưởng cảnh bình an tuyệt vời lắm quý vị. Xin giấy di dân về Cực Lạc đi, đừng ham luyến cõi ta bà này, không có cái gì vui hết quý vị. Cõi này là cõi khổ mà, cõi tạm mà, không có cái gì vui hết. Ngoài cái khổ già, khổ bệnh ra, quý vị biết có nhiều người cách đây một tháng, có ông cụ nọ 70 mấy tuổi rồi, 72 tuổi, đi với một cậu con đi đánh chùa Hưng Thiền và nói với con như thế này: sư cô ơi, ngày trước tôi cũng là giàu nhất nhì ở trong làng chứ không phải là tệ như vậy đâu, nhưng mà trải qua thời gian bệnh tật á, bán nhà, bán đất, bán giường, bán lần riết bây giờ chỉ còn một miếng đất nhỏ cất một cái túp liều để cha con ở thôi, mà ruộng đất cò bay thẳng cánh, trải qua cơn bệnh tật rồi thì tiêu hết quý vị. Thân sơ thất sở cái đến chùa mới nói: cô ơi, tụi tôi đến đây là đường cùng rồi mới đến, chứ biết quý cô quý thầy ở chùa cũng không có làm gì có tiền, sống nhờ bá gia bá tánh thôi, nhưng sở dĩ đến đây là tại vì nghe cô hay giúp đỡ cho những người bệnh tật, xin cô giúp giùm, bây giờ nó đau, nó nhức quá, bị đĩa đệm cái lưng á, ngay bị đĩa đệm ngay cái cột sống lưng, do đó mà ngồi không được, nằm cũng không yên nữa, nó đau, nó nhức. Ông cụ nói là con nó chữa bệnh, bán nhà, bán ruộng, bán giường, bán đất, bán đai, bán gần hết rồi, bây giờ chỉ còn một cái túp liều nhỏ để ở thôi, không còn cái gì để bán nữa, cho nên mới đến đây cầu xin quý cô giúp đỡ để vô bệnh viện chữa bệnh, chứ nằm ở nhà chịu không nổi, nó nhức quá, ban đêm ngủ không được. Con nghe tình cảnh như vậy, con mới nói thôi chú đưa ông cụ đi vào trong bệnh viện điều trị đi, bệnh viện đông y đó, điều trị đi, rồi khi nào mà đóng tiền chú điện thoại con cho người lên đóng cho ông cụ. Mà ông cụ nằm một tháng rồi, lên trên đó không phải chỉ một người đâu quý vị, biết bao nhiêu người. Có cái cô nọ 67 tuổi, nhà ở bên Lai Dung, bên tỉnh Đồng Tháp, Lai Dung, cổ mới bị tai biến, nửa thân người bị bại rồi, nằm một chỗ chết hết nửa thân người, tay dở không lên, chân thì bước không được. Con của cô mới đưa vô bệnh viện điều trị, điều trị mấy tháng trời xong rồi không có còn điều kiện để chữa trị nữa, chở cổ về. Ngày mà kêu xe đến chở cổ về đó, cổ chấp tay lại, cổ lại con cổ, cổ mới nói: con ơi, con thương mẹ, đừng đưa mẹ về, cho mẹ nằm ở đây mẹ chữa trị đi con. Nếu mà con đưa mẹ về, mẹ nằm một chỗ cả đời như vậy sao mẹ chịu nổi con, gán chữa trị cho mẹ đi. Cái người con lúc đó cầm lòng không được, chấp tay lại bà mẹ nói: mẹ ơi mẹ, con cũng muốn để cho mẹ ở đây chữa trị, nhưng mà con không có đủ khả năng. Vừa nói mà vừa khóc như vậy đó quý vị. Cái con mới nghe mấy Phật tử cũng đang chữa trị ở trong đó, người ta về người ta mới kể lại. Cái con mới nói: không sao, chở vô bệnh viện đi, rồi con cho người lên đóng tiền. Điện thoại cho người đó kêu chở bà mẹ đi vô bệnh viện. 3 ngày sau không thấy gì hết. Cái con mới gọi điện lại mới nói: chú ơi chú, sao chú không chở cô đi vô trong bệnh viện đi, rồi con cho người vô đóng tiền cho cô, chữa trị cho cô tiếp. Cái chú đó nói gì sao quý vị biết không? Sư cô ơi sư cô, trong túi con không có đồng xu để kêu xe cho mẹ con đi nữa. Tự bên Lai Dung đi qua bệnh viện Hữu Nghị ở Cao Lãnh, không có đồng xu nào cho mẹ đi. Nói chú kêu không đa ôm hay là kêu taxi đi, chở đi đi, rồi con cho người đón ở tại bệnh viện trả tiền cho. Không có đồng xu nào để chở mẹ mình vô bệnh viện hết. Cái chú này chú nói: con nghe cô nói như vậy con bừng lắm, mà trong túi con không có một đồng xu thì lấy gì kêu xe chở mẹ con đi. Rồi con nói: thôi giờ kêu xe đi, rồi con đi tới nơi, cho người đi tới nơi đón ở tại cửa bệnh viện, rồi trả tiền xe rồi đưa bà cụ vô nhập viện. Chữa tới bữa nay rồi, bữa nay là dở tay lên đỡ rồi đó quý vị. Mỗi lần mà Phật tử lên thăm đó thì bà cụ khóc, bà cụ nói: cảm ơn quý sư cô nhiều lắm, cảm ơn các vị nhiều lắm. Đến lúc tuổi già bệnh tật như vậy đó, mà có người không có tiền để thuốc thang nữa, khổ không quý vị? Khổ vô cùng. Cho nên khi nào mà quý vị cảm thấy cái tâm của mình buông lung, phóng túng, chảnh mãn, giải đãi, lười biếng vào trong bệnh viện một lần đi quý vị, để nhìn thấy những bệnh nhân đang quằn quại, đau đớn, chính là cái cảnh địa ngục trần gian hành hình đó. Để làm chi? Nhìn thấy họ rồi mình mới ý thức mình sợ. Ai cũng muốn được mạnh khỏe hết quý vị ơi, nhưng đâu phải nói mạnh khỏe là mạnh khỏe dễ dàng. Bệnh tật nó bất ngạc trên thân, đau đớn vô cùng. Chẳng những như vậy mà không có tiền hoang thuốc nữa đó. Cõi đời này khổ lắm, không có cái gì vui hết. Bệnh khổ rồi chết có khổ không quý vị? Nếu nói chết cái ngã lăn ra chết thì có cái gì mà đáng sợ đâu, phải không? Có nhiều người quý vị biết không, nằm ở trên giường bệnh là người thực vật mấy chục năm trời rồi, ngày chỉ hấp có vài muỗng súp thôi nghe quý vị. Con nó xay sinh tố, nấu súp rồi xay sinh tố ra đút vô miệng, chỉ có vài muỗng thôi mà sống làm người thực vật trên 30 năm. Vừa rồi có một cái cô chính ở trên Sài Gòn, cô này cũng là Phật tử mà cổ nhiệt tình lắm. Ai đau ai bệnh, nhất là quý thầy quý sư cô chư tăng chư ni mà đau bệnh ở dưới quê lên là cô hướng dẫn tận tình. Có lần đó cô mới nói: sư cô ơi sư cô, con muốn thỉnh sư cô á, lại nhà con khai thị giùm cho mẹ con. Cô dẫn tới nhà rồi, bước vô phòng con nhìn thấy bà cụ rồi, con bụng rủng bờ rời hết, đau đau lòng chạnh lòng lắm. Dù bà cụ này không phải là người thân của mình, nhưng mà mình thấy rồi mình thống thiết cái cảnh khổ của cõi đời này. Bà cụ này năm 17 tuổi, với cái tuổi con gái trẻ trung đẹp người lắm, nước da trắng nõn luôn vậy đó quý vị. 17 tuổi đời mà bị nổ cái kho đạn, lúc mà anh hùng Lê Văn Tám đốt phá kho đạn, nhà của bà ở gần đó bị nổ kho đạn, mù hết hai con mắt. 17 tuổi là bị mù hai con mắt, ảnh hưởng ở gần cái kho đạn. Bị mù xong rồi, đến khi mà bà cụ 40 mấy tuổi là bắt đầu bị nằm một chỗ làm người thực vật. Trải qua một cơn bệnh rồi nằm bất động luôn như vậy, không biết gì hết luôn. Làm người thực vật mà trên 30 năm rồi quý vị, nằm một chỗ vậy đó, không nói, không năng, không cục kịch, không gì hết. Chút xíu cái con hoặc là cháu nó vô, cái nó lăn mình qua, nó lao cái lưng chút xíu, chút nữa nó đẩy cái lưng qua, nó lao cái lưng cái vậy đó. Mà để cái máy niệm Phật xuyên suốt 30 năm trời, hơn 30 năm trời nằm một chỗ làm người thực vật. Con chính này cũng quen nhiều bác sĩ lắm, cậu mới nói nhỏ với bác sĩ của quen á, cậu mới nói: bác sĩ ơi bác sĩ thương con, thương gia đình con, thương mẹ con, chích đại, lụi đại một mũi cho mẹ con đi cho rồi đi, sống vậy khổ quá, phải không? Bác sĩ nói: làm ơn làm phước đi, tôi là bác sĩ cứu người chứ không có giết người, đâu có thể làm được việc đó. Nhưng mà cô thấy mẹ cô nằm một chỗ như vậy mấy chục năm trời, bây giờ còn là một em bé có một khúc vậy nào quý vị. Con vô con nhìn con thấy không phải là một bà cụ nữa, mà là một em bé teo lại còn có một khúc chút xíu vậy nè, mà ốm nhôm ốm nhách luôn vậy đó. Lật mình qua lao cái lưng, lật mình lại lao cái lưng, mỗi ngày chỉ làm vậy thôi, rồi đút dài muỗng súp vô miệng, mà bây giờ vẫn sống. Đút vào thì bà nhấp 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 cái miệng của mình, cái ý chí sinh tồn vẫn còn. Nhưng mà người thì nằm giống như cái khúc cây mấy chục năm trời như vậy, muốn chết đâu phải dễ đâu. Con cháu thấy chạnh lòng quá, năn nỉ bác sĩ nha. Bác sĩ nói: tôi lại mấy bà, bác sĩ cứu người chứ không có giết người, đừng có xúi tầm bậy tầm bạ kiểu đó. Chết đâu phải dễ đâu quý vị. Nếu mà nói chết ngã lăn ra chết, chết mà tự tại, biết trước ngày giờ, báo cho tất cả mọi người rồi nhẹ nhàng mà ra đi thì hạnh phúc quá rồi, đâu có gì đâu mà gọi là khổ. Nhưng mà gọi là tử khổ là bởi vì muốn chết mà chết không được. Giờ phút sắp lâm chung, tứ đại phân ly, các nghiệp nó đến bức bách, như con rùa con cua bị trụng nước sôi, nó quậy, nó chịu không nổi, nó quậy đau đớn như vậy đó ha. Mà Phật và chư tổ như ngài Tỉnh Nam Đại Sư trong bài Khuyến Phát Tâm Bồ Đề Ngài nói quy chi tương phanh kỳ thoát sát giả do dị, hồng chi dục tạ kỳ khử thể giả bội nan. Con rùa bị người ta trụng nước sôi lột xác phanh thay nó còn là một việc dễ dàng, thần thức sắp rời cái thân tứ đại, thiên nan vạn nan quý vị ơi, ngàn lần khó vạn lần khó. Đâu phải nói chết tốt chết dễ đâu, muốn chết mà chết không được, muốn sống mà sống không yên đó. Để cho cái chết đến với chúng ta nhẹ nhàng gọi là chết tốt. Ai muốn chết tốt hãy học cách sống tốt đi quý vị. Muốn chết tốt thì hãy học cách sống tốt. Nếu như bây giờ quý vị muốn vào phút cuối cùng của cuộc đời, mình tự tại biết trước ngày giờ chánh niệm ra đi, báo cho tất cả mọi người, bây giờ mình làm thủ tục xin di dân về Tây Phương Cực Lạc, mà cái điều kiện thủ tục di dân đó là tín nguyện phải sâu thiết. Xin giấy tờ di dân đó là phải tín nguyện sâu thiết. Tín cái gì đây? Tin vào lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài không có nói dối. Ngài bảo rằng ta bà khổ, ta bà lắm khổ, cực lạc vui, cực lạc nhàn vui. Ta tin lời dạy của Phật, Phật chỉ điểm cho chúng ta cảnh giới thuần vui, không có các thứ khổ, không có khổ sanh, không có khổ già, không có khổ bệnh, không có cái khổ chết, không có cái khổ thương yêu xa lìa, không có cái khổ quán hù hội ngộ, không có cái khổ mong cầu mà không vừa ý, không có cái khổ năm ấm hừng thạnh, không có cái khổ của địa ngục, không có cái khổ ngạ quỷ, không có cái khổ của bàn sanh, không có cái khổ của sinh tử luân hồi. Cảnh giới cực lạc là một cảnh giới thuần vui như vậy đó. Ta tin vào lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và ta tin vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà. Phật không có nguyện suông, Phật không có nguyện dối đâu quý vị. Trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, đại nguyện thứ 18 Ngài nguyện rằng: khi tôi thành Phật, nếu có chúng sinh trong mười phương chí tâm tin ưa, nguyện sinh về cõi nước của tôi, xưng danh hiệu tôi, nhẫn đến mười niệm mà không được sinh về, thế thề không trụ ở ngôi chánh giác. Đại nguyện thứ 18 gọi là thập niệm tất sanh, mười niệm được vãng sanh. Mà để thành tựu mười niệm trong giờ phút lâm chung để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì bình nhật ta phải chuyên thiết. Nếu như bình nhật không chuyên thiết thì không đủ tư lương lúc trở về rồi. Quý Phật tử muốn xin cấp cái giấy chứng nhận, giấy tờ di dân về Cực Lạc thì phải giữ vững niềm tin đối với lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đối với đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà, và tin rằng niệm Phật là cái nhân hù thắng để đưa đến cái kết quả liễu thoát sinh tử ngay trong một đời này. Ta gieo trồng cái nhân niệm Phật cầu sanh sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh. Vào triều đại nhà Tống ở Trung Hoa, có một người nọ, ông họ Hoàng mà ông làm nghề thợ rèn, cho nên người ta gọi ông là Hoàng thợ rèn. Trải qua nhiều năm tháng ở đời tất bật lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống mưu sinh vất vả vô cùng. Một hôm ông đang ngồi ở trong nhà của ông thấy một vị tăng ôm bình bát đi khất thực. Ông mới thỉnh cầu vị tăng đó vào trong nhà xớt bát cúng dường cho vị tăng đó. Xong rồi ông mới hỏi: cuộc đời lắm khổ chẳng có gì vui, muốn hết khổ được vui phải làm sao? Vị tăng này mới trả lời bảo rằng: muốn hết khổ được vui phát lòng niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là hết khổ được vui. Còn ở cõi đời này ở đâu cũng vậy, trong cõi ta bà là khổ thôi, mà muốn hết khổ được vui phát lòng niệm Phật đi, cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc hết khổ được vui. Ông Hoàng thợ rèn nghe vị tăng chỉ dạy như vậy, phát khởi niềm tin vững chắc, tin thật sâu. Và mỗi ngày khi mà ông ra ngoài chỗ làm của ông, mỗi lần thì ông làm ông gần ở bên cái lò rèn, nó nóng dữ lắm, ông cảm thấy bức bách khó chịu lắm. Nhưng mà từ khi nghe lời vị tăng này biết niệm Phật, giơ búa lên là ông A-di-đà Phật, hạ búa xuống ông A-di-đà Phật. Bà vợ thấy ông vừa làm mệt nhọc mà vừa niệm Phật ra tiếng như vậy, bà vợ nói làm đã cực rồi, niệm Phật sao khổ dữ vậy. Ông mới nói không có khổ, vừa làm vừa niệm Phật thấy mát mẻ vô cùng, thấy khỏe vô cùng. Vậy mà ông hoàng thợ rèn niệm Phật chưa đầy 3 năm quý vị. Buổi sáng nọ ông tắm rửa sạch sẽ xong rồi, ông mới nói với bà vợ, bữa nay tôi về Tây Phương Cực Lạc à nha, bữa nay tôi về quê à. Cái bà vợ bà cười mà nói quê ông ở đâu, ở đây không phải quê ông hả? Ông hoàng thợ rèn nói không, quê tôi ở Tây Phương Cực Lạc, tôi xin giấy tờ di dân lâu rồi, bây giờ Đức Phật A Di Đà cấp giấy, bữa nay tôi về đây, bữa nay là tôi về đó đó, tôi về quê tôi. Sáng hôm đó ông tắm rửa xong, ông báo trước cho bà vợ như vậy, cái ông ra ngay chỗ làm đó, ông giơ cái búa lên, ông đập sắt đó, mới vừa giơ búa lên cái ông cười, ông nói một bài kệ: bon bon ben ben, luyện lâu thành thép, giờ đã đến rồi tôi về Tây Phương. Nói xong rồi ông hạ cái búa xuống rồi đi luôn quý vị. Giáng sanh tự tại vô cùng. Đọc trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, đọc trong Vãng Sanh Truyện, nghe những câu chuyện của kẻ tăng người tục, tứ chúng giảng sanh, chúng ta hâm mộ vô cùng. Đến giờ phút lâm chung mà tự tại, biết trước ngày giờ ra đi dễ dàng như vậy, vui sướng vô cùng, phải không quý vị? Hạnh phúc vô cùng, còn gì bằng nữa quý vị. Con kính khuyên toàn thể quý Phật tử ngay bây giờ gác bỏ hết các duyên đi quý vị. Bởi vì tuổi đời của mình không còn bao lâu nữa, Diêm Chúa đã gửi tin nhắn, gửi điện báo tin cho mình rồi. Gửi điện báo tin qua làn tóc bạc, qua cái răng rụng, qua cái lưng còng, qua cái chân mỏi. Đó là những điện tín của Diêm Vương gửi đến. Mình đã tiếp nhận điện tín của Diêm Vương rồi mà bây giờ không chuẩn bị gấp hành trang, xin giấy tờ di dân về Cực Lạc thì đáng muộn, đáng tiếc lắm không? Khi Diêm Chúa đến mình có kèo này, xin Ngài cho con nán lại vài năm nữa để con chuẩn bị, con làm thủ tục hồ sơ, con về Tây Phương Cực Lạc. Đến lúc đó thì Diêm Vương bảo rằng đã quá muộn màng rồi, đến khi khát nước mới lo đào giếng thì đâu còn kịp nữa, ta đã gửi điện tín báo tin bao lâu rồi mà bây giờ các ngươi mới đòi xin thủ tục giấy tờ di dân về Cực Lạc muộn không? Giờ chầu Diêm Chúa đã đến rồi quý vị, phải theo Diêm Chúa mà đi thôi. Không có kèo này được một giờ, một phút, một giây. Diêm Vương chủ định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Diêm Vương đã định rằng canh 3 anh phải chết, không cho anh nán chờ lại đến canh 5 đâu. Quý Phật tử đã ý thức cõi ta bà này có 8 thứ khổ nung nấu: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ. Ngoài ra khổ khổ không cùng. Nào là cái khổ do sự hoại diệt của các pháp hữu vi, nào là cái khổ do sự vận hành của các pháp hữu vi. Khổ khổ muôn trùng, vô lượng thứ khổ như thế. Vậy thì còn tham, còn luyến, còn tiếc cái gì mà đòi ở đây nữa quý vị. Xin giấy tờ di dân về Cực Lạc đi quý vị. Bằng niềm tin kiên cố vào lời Phật dạy, mà để biểu hiện cái lòng tin kiên cố vững chắc đó, thì ngay bây giờ chúng ta thực hành theo lời Phật dạy mới gọi là đầy đủ niềm tin. Quý vị nói tôi tin Phật mà nói suông vậy ư? Tin Phật là phải thực hành theo Phật mới gọi là tin Phật. Mà mình không thực hành theo Phật tức là mình không đủ niềm tin nơi Phật rồi. Do đó kính khuyên toàn thể quý Phật tử phải thực hành ngay theo lời Phật dạy, buông bỏ vạn duyên đi. Buông bỏ không có nghĩa là quý vị bỏ công việc làm ăn, bỏ đồng áng ở không vậy rồi ngồi đó chờ chết, chờ Phật A Di Đà đến đưa mình đi, không phải vậy. Buông bỏ đây là buông bỏ mọi vọng tâm phân biệt chấp trước ở trong lòng mình. Buông bỏ mọi cái chấp trước phân biệt cho nó là thật, cho nó là thường còn. Không có cái gì thật ở trên đời hết. Từ thân tâm hoàn cảnh đều vô thường, đều là vô ngã hết quý vị ơi. không có cái gì là ta, là của ta. Thân này là của đất, nước, gió, lửa, của tứ đại duyên sinh giả hợp, không phải là ta, không phải là của ta. Thì huống gì nhà, cửa, ruộng, giường, tiền, bạc, vợ, chồng, con cái, nó là của năm nhà, nó không phải của ta. Nhớ như vậy đó nghe. Khi quý vị ý thức giác ngộ, nhìn thấu như vậy rồi, mình buông xuống một cách dễ dàng. Đừng tham, đừng luyến bất cứ một thứ gì ở cõi ta bà này, bởi vì nó là cái đồ giả. Ở cõi tạm này cái gì cũng giả hết à, không có cái gì là thật. Buông đi quý vị, buông bỏ mọi vọng chấp, buông bỏ tự tư, tự lợi. Đừng nghĩ đến bản thân mình, có cái gì là của mình đâu. Buông bỏ hết, nhất tâm lo niệm Phật, về Tây Phương Cực Lạc, cái đó mới thật đó, mới là cái vui chân thường, mới là cái vui chân thật. Ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có cái khổ sanh. Vì sao vậy? Do hoa sen quá xanh, chứ không phải sanh ra mang cái thân huyết nhục hôi dơ này, mà do hoa sen quá xinh, củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, chính phẩm sen vàng là cha mẹ. Ta được sanh ra từ nơi hoa sen, không có cái khổ sanh và không có cái khổ già, là bởi vì thân tinh khiết. Thân ở nơi cõi cực lạc, chúng sanh mang cái thân sắc vàng của một bậc đại trượng phu với 32 tướng tốt, gọi là thân kim can bất hoại, không có già nè, không có bệnh nè, cũng không có chết. Thọ mạng ngang bằng với thọ mạng của Đức Phật A-di-đà. Cho nên nói sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già, không chết, không dời đi đâu. Ở đây đang tu nửa chừng thì vô thường đến đoạt lấy mạng sống của chúng ta. Còn về Tây Phương Cực Lạc rồi thì chúng ta có năm cái điểm thù thắng để tu hành mau chứng đắc Phật quả đây. Điểm thù thắng thứ nhất là được Phật quang chiếu xúc bất thối, tiếp nhận được hào quang của Đức Phật A-di-đà chiếu soi đến thân của mình. Do đó tâm bồ đề của chúng ta không bao giờ bị thối chuyển, tu tiến đến quả vị thành Phật rất dễ dàng. Cho nên tiếp nhận được cái nhân duyên thù thắng đó là Phật quang chiếu xúc bất thối. Tiếp nhận được cái nhân duyên thù thắng thứ hai khiến ta tu tiến đến quả vị thành Phật rất mau chóng nếu được về Tây Phương Cực Lạc, đó là gì? Đại bi nhiếp trì bất thối. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ta được cái năng lực đại bi nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà gia trì cho mình, không bao giờ bị thối chuyển. Đó là nhân duyên thù thắng thứ hai, tu tiến đến quả vị thành Phật rất dễ dàng. Nhân duyên thù thắng thứ ba, thường văn pháp âm bất thối. Về Tây Phương Cực Lạc có chim nói pháp, có gió reo kinh, tiếng nước chảy cũng trở thành pháp âm vi diệu. Cho nên nói thường văn pháp âm, thường nghe được pháp âm vi diệu đó, tâm bồ đề của chúng ta tăng tiến mãi, không bao giờ thối lui, tu tiến đến quả vị thành Phật rất dễ dàng. Đó là nhân duyên hồ thắng thứ ba mà gọi là thường văn pháp âm bất thối. Nhân duyên hồ thắng thứ tư là thiện hữu đồng cư bất thối. Về Tây Phương Cực Lạc không có người ác ở đó, bởi vì ở cõi cực lạc toàn là các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát, các căn thanh tịnh không có phiền não. Do đó mà gần gũi các bậc thiện hữu tri thức đó, ta tu hành tiến bộ đến quả vị thành Phật rất dễ dàng. Cho nên nói nhân duyên thù thắng thứ tư đó là thiện hữu đồng cư bất thối, chung ở với các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát, không có người ác. Ở đây mình tu, người ta quậy, người ta phá, người ta chọc, người ta ghẹo, người ta làm chướng ngại mình đủ thứ. Về Tây Phương Cực Lạc thiện hữu đồng cư, ở chung với các bậc thiện nhân không à, không có gây gỗ, không có gây lộn, không có ai phá hoại mình hết, mà toàn là các bậc thượng thiện nhân, tu tiến đến quả vị thành Phật dễ dàng lắm quý vị ơi. Nhân duyên thù thắng thứ năm, người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì thọ mạng vô lượng bất thối. Thọ mạng vô lượng, sống lâu kiếp kiếp đời đời, tu tiến cho đến quả vị thành Phật không có đứt bóng nửa chừng. Do đó kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy phát lòng hâm mộ cõi cực lạc mà ngay bây giờ xin cấp giấy tờ di dân về đó đi quý vị. Với niềm tin và cái nguyện tha thiết, hằng ngày ta tha thiết muốn về cực lạc như là lữ khách nhớ đến cố hương, như là con thơ nhớ về cha mẹ, muốn về thì mới về được nghe quý vị. Đó là cái thủ tục hành chánh di dân về cực lạc đó. Xin hỏi quý Phật tử, bây giờ quý vị có muốn về cực lạc không? Có không? Đức Phật A-di-đà đến bây giờ nói: ta hôm nay đến tiếp dẫn con về cực lạc. Con bỏ nhà, bỏ ruộng, bỏ giường, bỏ con, bỏ cháu, bỏ hết đi theo ta về cực lạc. Quý vị có vui vẻ và bảo rằng con đi liền bây giờ, con không tiếc nuối cái gì cả, hay là còn hẹn với Đức Phật A-di-đà khoan để cho con vài năm nữa? Xin hỏi quý vị, Phật đến bây giờ mình có đi theo Phật không? Đi liền nghe quý vị, Phật đến giờ nào đi liền giờ đó. Vào triều đại nhà Tống ở bên Trung Hoa, có một vị thầy tên là Quánh Kha. Vị thầy này tuy đã xuất gia rồi nhưng mà phá trai phạm giới, ăn thịt uống rượu quý vị, không giữ thanh quy thiền môn gì cả. Trải qua một thời gian, cái bỗng dưng vị thầy này giác ngộ, cả đời mình tu hành mình không có mô phạm gì cả, phá trai phạm giới, ăn thịt uống rượu kiểu này, đứt bóng một cái là đi thẳng vào địa ngục. Thầy thấy thì nhớ chụp lại như vậy, cái bắt đầu thầy sợ. Thầy Quánh Kha mới hỏi bạn đồng tu: quý huynh đệ ơi, cả đời tôi phóng túng buông lung, tôi phá trai, tôi phạm giới, tôi không giữ thanh quy thiền môn gì cả, nếu mà giờ này tử thần đến, tôi chắc chắn là tôi rơi vào cảnh giới địa ngục, tôi phải làm sao đây? Mấy bạn đồng tu thấy ngài Quánh Kha giác ngộ như vậy rất là mừng, mới đưa cho ngài xem cái quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, là một quyển sách ghi lại những câu chuyện của những người kẻ tăng người tục tu theo pháp môn Tịnh Độ mà được vãng sanh, vừa là bậc thánh vừa là bậc hiền đều được vãng sanh. Xem xong cái quyển đó, thầy Quánh Kha đóng cửa thất lại: xin thầy trụ trì cho con vào trong thất, đóng cửa thất tuyệt thực 3 ngày, ở trong đó niệm Phật, uống nước niệm Phật không. Trong phòng chỉ để một cái ghế thôi quý vị, mệt là bước lên ghế ngồi dựa một chút là bắt đầu đứng dậy lại Phật: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một câu lễ một lễ, niệm một câu lễ một lễ, với cái tâm chí thành tha thiết sám hối tội nghiệp của mình 3 ngày như vậy. Sau 3 ngày đêm thầy mệt lả người hết rồi, thầy mới ngồi ngay ghế dựa, mới vừa chớp mắt một cái thì thầy thấy Đức Phật A Di Đà phóng quang chiếu đến thân thầy và bảo rằng: dương thọ của ông còn 10 năm nữa, ngày nay ta đến báo cho ông biết là 10 năm sau ta sẽ đến tiếp dẫn đưa ông về cực lạc, hãy chí thành niệm Phật tinh tấn, 10 năm sau ta đến rước ông về cực lạc. Quý vị biết thầy Quánh Kha nói sao không? Đức Phật A-di-đà ơi, xin ngài tiếp dẫn con về cực lạc liền đi. Con biết con ở cõi đời này một ngày là một ngày đó, con tập nhiễm, con tạo nghiệp nữa. Ở đây không có gì sung sướng, tạo nghiệp thôi. Ngài đưa con về Tây Phương cực lạc liền đi, con không cần 10 năm dương thọ đó nữa đâu. Xin Đức Phật tiếp dẫn cho con về liền đi, theo ngài về, con muốn về liền. Đức Phật mỉm cười và bảo rằng: nếu ông đã muốn như vậy, 3 ngày sau ta đến tiếp dẫn ông. Pháp sư Quánh Kha mở cửa tịnh thất ra và bảo rằng: các huynh đệ ơi, Đức Phật A-di-đà báo cho tôi biết 3 ngày nữa đến tiếp dẫn tôi. Ai cũng cười hết quý vị. Ông này ông khùng hay là cái gì? Ông phá trai, ông phạm giới, ông tạo không biết bao nhiêu tội nghiệp, ông tu hành giải đãi lười biếng, không có giữ thanh quy, vậy mà ông vô đóng cửa cốc có 3 ngày, bây giờ ông ra ông nói là 3 ngày nữa Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn ông. Mấy huynh đệ đồng tu cười, có người chỉ trích nói: đúng rồi, 3 ngày nữa Phật A-di-đà đến tiếp dẫn cho ông về, về cái cảnh giới không phải là cực lạc mà là cực khổ đó. Nói vậy đó, ngài cũng cười, ngài không nói gì hết, nói 3 ngày nữa tôi về cực lạc, tôi theo Phật A-di-đà về cực lạc. Đến ngày thứ 3, thầy Quánh Kha tập hợp hết huynh đệ đồng tu năn nỉ quý vị tụng cho tôi một thời kinh A Di Đà, niệm danh hiệu A Di Đà Phật để tiếp dẫn đưa tôi về cực lạc. Đúng vậy quý vị. Đến ngày thứ ba vừa tụng xong thời kinh A Di Đà, niệm danh hiệu A Di Đà Phật chỉ một khắc thôi, tức là chưa đầy 15 phút, thì ngài Quán Tha chắp tay lại và bảo rằng Đức Phật A Di Đà đã hiện thân giữa hư không đến tiếp dẫn tôi đi đây, chào vĩnh biệt các huynh đệ. Rồi ngài nói như vậy, cái ngài ngồi ngài đi luôn. Một người phá trai phạm giới như thầy Quán Kha đây, giờ phút cuối cùng ăn năn niệm Phật chí thành sám hối có 3 ngày mà được kết quả thù thắng như vậy đó quý vị. Cho nên trong Quán Kinh Đức Phật nói như thế này: niệm Phật một câu sẽ tiêu trừ tội nghiệp trong đường sinh tử 80 ức kiếp, quả thật không có sai. Nhưng mà niệm với cái tâm như thế nào? Chí thành tha thiết. Xin hỏi quý Phật tử ngày nay có cái sự thành tâm tha thiết muốn về cực lạc không? Muốn về đi quý vị, ở đây không có gì vui hết. Đây là cõi tạm, đây là cõi giả, đây là cái nhà trọ. Trước sau gì huynh đệ chúng ta cũng phải rời bỏ cái cõi tạm, cõi giả, cái nhà trọ này mà về thôi. Trước sau gì cũng vậy. Biết rõ con đường này cho nên kính khuyên quý vị mau mau phát khởi niềm tin đối với lời Phật dạy, đối với đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Tin cho thật là sâu, là vững chắc, và cái tâm nguyện tha thiết muốn về cực lạc, như con thơ muốn trở về sống bên cạnh vòng tay yêu thương của cha mẹ. Cho nên nói đêm đêm niệm Phật ở hiên nhà, mắt hướng trời tây dạ xót xa, Di Đà từ phụ luôn mong đợi, trong đàn con trẻ tận phương xa, bấy lâu phiêu bạc nơi đất khách, trở bước hồi hương nhớ đến cha, tai vàng xin nguyện hương tiếp dẫn, dắt dìu con trẻ đáo hương gia. Ngồi niệm Phật quý vị cứ nghĩ tưởng Đức Phật A Di Đà giơ tay đến tiếp dẫn đi liền nghe quý vị. Cứ đừng nói là con còn thằng cháu nội của con, nó còn nhỏ quá, xin Phật nán cho con 3 năm nữa. Lúc đó Đức Phật nói thôi con ở luôn ở cõi ta bà đi, con tham con liếng, con còn mê cái kiểu đó, ở luôn đi con, về làm chi, phải không? Quý vị muốn di dân về cực lạc thì Phật đến giờ nào đi giờ đó, vui vẻ mà đi, hoan hỷ mà đi. Tại vì mình đổi cái nhà cũ để lấy cái nhà mới, đổi cái xe cũ để đổi lấy cái xe mới hù thắng hơn. Về cực lạc thuần vui, gần ở bên cạnh cha già A-di-đà Phật, các bậc thượng thiện nhân không? Không muốn, muốn ở lại cõi ta bà để tạo nghiệp nữa hả? Mà nếu mà còn muốn ở lại cõi ta bà còn tham luyến như vậy, chắc chắn rằng Đức Phật A-di-đà sẽ nói thôi, con còn tham còn luyến cảnh duyên ta bà, phải ở luôn đó đi con, khỏi về nữa. Vậy kính khuyên toàn thể quý Phật tử, ai có lòng hâm mộ cõi cực lạc muốn di dân về đó, ngay bây giờ dứt bỏ hết các trần duyên ở nơi cõi tạm ta bà này, chí thành xin niệm một câu A-di-đà Phật, lấy một câu A-di-đà Phật đó xem như là mạng căn của chúng ta, xem như là một chiếc phao nổi giúp cho mình vượt khỏi biển khổ sanh tử vậy đó. Đừng buông chiếc phao này ra nha quý vị. Giờ phút cuối cùng cũng nắm lấy một câu A-di-đà Phật, xin Đức Phật đó tiếp dẫn con về Tây Phương cực lạc. Phật đến giờ nào con đi giờ đó, con không còn tham luyến bất cứ một thứ gì ở trên cõi đời này hết. Phật đến giờ nào quý vị nhẹ nhàng theo Phật mà đã đi, dứt bỏ hết muôn duyên, rũ bỏ hết cái tâm tham luyến ở nơi cõi ta bà. Bởi vì cõi đời này là cõi tạm, cõi giả, là nhà trọ, nên nhớ như vậy. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử hiện diện nơi đây luôn ý thức ta bà là khổ, và luôn hâm mộ cõi cực lạc thuần vui. Mau mau gấp gấp niệm Phật A-di-đà, nương vào cái nguyện lực của Phật và cái sự tính tâm niệm Phật của chúng ta ngày hôm nay, để khi thân hoại mạng chung, xin Đức Phật A-di-đà thân lâm phóng quang tiếp dẫn tất cả chúng con về Tây Phương cực lạc. Khi về đó rồi bước lên ngôi bất thối, chứng được vô sanh nhẫn, chúng con xin nguyện trở lại cõi Ta Bà, quần nhập Ta Bà để cứu độ chúng sinh, báo đền ơn Phật. A Di Đà Phật.